Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh tập 159. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 23 tháng 10 năm 1998. Xin lật xem kinh bản. Trang 44. Hàng thứ nhất. Trang 44, hàng thứ nhất. Phục hữu bất khả tư nghị số đâu xuất Đà Thiên Vương. Sở vị tri túc Thiên Vương, hỷ lạc hải kế Thiên Vương, tối thắng công đức trà Thiên Vương, tịch tịnh quang Thiên Vương, khả ái nhạo diệu mục Thiên Vương, bảo phong tịnh nguyệt Thiên Vương, tối thắng dũng kiện lực Thiên Vương, kim cang diệu quang minh Thiên Vương, tình tú trang nghiêm tràng Thiên Vương, khả ái nhạo trang nghiêm Thiên Vương, như thị đẳng nhi vi thượng thủ bất tư nghị số, giai cần niệm trì nhất thiết chư Phật sở hữu danh hiệu. Đến chỗ này là một đoạn. Câu thứ nhất là liệt kê ra danh hiệu của các Thiên Vương, nói ra đoàn thể này. Đây là đoàn thể Đâu Xúc Đà Thiên. Đâu Xúc Đà là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là hỷ túc, có nghĩa là hoan hỷ tri túc. Phật tại trong kinh có nói: chư Phật Như Lai trước khi thị hiện làm Phật, cũng tức là chúng ta thường nói thành đạo thành Phật, Bồ Tát thành Phật, cái thân sau cùng là Đẳng Giác Bồ Tát. Đẳng Giác Bồ Tát chứng thêm một bậc thì chứng đến Phật quả cứu cánh viên mãn. Vị Bồ Tát này thường hay ở tầng trời này để giáo hóa chúng sanh. Bồ Tát tu hạnh hỷ túc mà tiêu chuẩn của hỷ túc là gì? Có phải là mọi việc đều xứng tâm như ý thì mới gọi là hỷ túc phải không? Nếu là lấy tiêu chuẩn này mà nói thì rất khó đạt được hỷ túc. Chư vị phải chú tâm mà quan sát. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài thị hiện, chúng ta phải từ chỗ này mà thể hội. Đức Thế Tôn mỗi ngày ôm bình bát, Ngài đi khất thực, một ngày ăn một bữa, chỉ ăn một bữa. Ban đêm tìm một cây đại thụ, ngồi dưới gốc cây thì có thể khôi phục lại sức khỏe. Chỉ cần có chỗ nghỉ ngơi thì được rồi. Ngài chỉ có ba y một bát thì Ngài đã tri túc rồi. biết đủ rồi. Mỗi ngày Phật gặp nhóm học trò tại gia và xuất gia, Ngài thuyết pháp cho họ nghe, giúp đỡ cho họ giải quyết những nghi vấn khó khăn, khiến cho họ giác ngộ, thì Phật rất là hoan hỷ. Mà không phải cuộc sống của Ngài rất là dồi dào, mọi việc thảy đều xứng tâm như ý, không phải cái ý nghĩa này. Đại sư Thanh Lương tại trong chú giải có nói rất rõ ràng cho chúng ta, được chút ít thì là vui mừng, đây có nghĩa là hỷ. Có thể buông bỏ tất cả mà không có mong cầu thì gọi là tri túc, là biết đủ. Cho nên hỷ túc chúng ta có thể từ năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài suốt đời hành đạo mà thể hội. Và về sau chư tổ sư đại đức, người thế gian chúng ta trong tâm mục nhìn thấy đều là khổ hạnh tăng. Những vị khổ hạnh tăng đó đã triển hiện ra cảnh giới hỷ túc. Đây là chúng ta phải chú tâm mà thể hội, phải noi theo mà học tập. Học tập theo chư Phật Bồ Tát, học tập theo chư đại đức khổ hạnh. Thành thật mà nói, chúng ta nghĩ rằng các ngài khổ hạnh, trong mắt của Phật của chúng ta nhìn thấy các ngài khổ hạnh, mà trên thực tế chúng ta đã nhìn ra các ngài không có khổ chút nào, mà ngược lại các ngài nhìn thấy chúng ta khổ. Nhìn thấy những người thế gian, người giàu có thì có sự khổ của họ, còn các ngài thì cảm thấy có hỷ túc. Tâm địa của các ngài thanh tịnh từ bi, thường sanh tâm hoan hỷ. Các ngài thật sự làm được tri túc thường lạc. Các ngài là người cõi trời đâu xuất của nhân gian. Đây là nói cảnh giới hỷ túc. Chỉ có hỷ túc thì mới viên thành Phật đạo. Cho nên Phật tại trong kinh có nói, hậu bổ Phật đều trụ ở đâu xúc đà thiên. Vì sao Ngài không trụ ở những cảnh trời khác? Dục giới có 6 tầng trời, sắc giới có 18 tầng trời. Bậc Bổ Sứ Bồ Tát nên trụ ở những cảnh trời đó, vì sao Ngài không trụ ở tứ thiền thiên mà Ngài phải trụ ở đầu xuất thiên? Vì vậy chúng ta mới hiểu rõ đầu xuất là biểu pháp, là biểu pháp. Hậu bổ Phật nhất định là hoan hỷ tri túc, cũng tức là nói thường sanh tâm hoan hỷ, tri túc thường lạc. Bậc Bồ Tát như vậy không bao lâu thì sẽ thành Phật quả. Cũng có các đồng tu muốn hỏi, không lẽ cũng có bậc Bồ Tát không tri túc hay sao? Có. Có rất nhiều vị Bồ Tát phát tâm độ chúng sanh mà vẫn chưa độ hết chúng sanh. Cho thấy họ cũng có không tri túc, là vì người khác, không phải vì mình. Đối với mình mà nói, trong phần trước chúng tôi đã từng nói qua, đừng nói chi bậc Bồ Tát, hàng sơ quả tiểu thừa cũng đã lìa bỏ tứ tướng. Họ đã đoạn hết hai thứ ngã chấp và pháp chấp, chỉ còn những ý niệm vi tế chưa đoạn. Cho nên vẫn không thể gọi là hỷ túc, nhất định phải đoạn hết những ý niệm vi tế thì mới gọi là tri túc. Đây là ý nghĩa biểu pháp của hai chữ đầu xúc. Những bậc Bồ Tát ở đây là tiêu biểu cho Tam Địa Bồ Tát. Tam Địa là Pháp Quang Địa. Chư vị đồng tu phải thể hội ý nghĩa biểu pháp ở chỗ này. Có tri túc thì mới có thể phóng quang. Phóng quang chính là phát quang. Quang là gì? Là trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh. Do đây mới biết, quý vị đối với pháp thế gian và xuất thế gian mà vẫn còn mong cầu, vẫn không thỏa mãn, cái ý niệm này chẳng những là hành vi, chính là vì cái ý niệm này làm trở ngại quý vị minh tâm kiến tánh, làm trở ngại quý vị chứng vô thượng bồ đề. Chúng ta phải biết rõ điều này. Chúng ta phải tiêu trừ cái trở ngại này thì cảnh giới tri túc thường lạc hiện tiền, tức là quý vị đã chứng đắc thế nhập cảnh giới này. Quý vị trong cuộc sống biểu hiện ra như thế nào? Người Trung Hoa chúng ta tạo tôn tượng của Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát là đang trụ ở đâu xuất thiên. Ngài là hậu bổ Phật của Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Lặc Bồ Tát ở Trung Hoa, Ngài ứng hóa thần tướng là Hòa Thượng Bố Đại. Mà Hòa Thượng Bố Đại Ngài đích thực hiển thị ra cho chúng ta là tri túc thường lạc. Người Trung Hoa chúng ta thỉnh tôn tượng của Di Lặc Bồ Tát thờ ở trong Thiên Vương Điện. Cái ý nghĩa này rất sâu, là để cho tất cả chúng sanh vừa bước vào sơn môn thì liền thấy được Di Lặc Bồ Tát, thì nhìn thấy Ngài hoan hoan hỷ hỷ, nở mặt vui cười đón tiếp mọi người. Cho nên chư cổ đại đức có nói Bồ Tát thị hiện là sanh bình đẳng tâm, thành hỷ duyệt tướng. Bình đẳng tâm là Phật tâm. Bình đẳng tâm là chân tâm. Hỷ duyệt tướng là đại từ đại bi. Trong Phật giáo thường nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Tạo tôn tượng của Di Lặc Bồ Tát thì mấy câu này hoàn toàn đã hiển lộ ra ngoài. Nay chúng ta học Phật phải bắt đầu học từ chỗ này. Bồ Tát phải có nét mặt tươi cười đón tiếp mọi người, phải thường giữ gìn tâm hoan hỷ. Nếu chúng ta có một niệm sân giận thì là không phải Bồ Tát. Trong tâm hoan hỷ chỉ có bình đẳng, sanh tâm bình đẳng thì hiện tướng vui mừng. Quý vị vui mừng là từ trong tâm thanh tịnh bình đẳng sanh ra, không phải cảm tình. Nếu tâm vui mừng từ trong cảm tình sanh ra thì là phiền não, đó là tình chấp, đó là sai lầm, đó là phiền não, không phải Bồ Đề. Mà tâm vui mừng của Di Lặc Bồ Tát là từ trong tâm thanh tịnh bình đẳng sanh ra. Đây là tâm từ bi chân thật hiện ra. Chúng ta phải học tập ở chỗ này thì không có sai lầm, thì mới là thật sự học Phật. Xin xem danh hiệu của 10 vị thượng thủ. Trong những danh hiệu này hiển hiện ra hình tướng tu học của Pháp Quang Địa, cũng hiển hiện ra tu nhân chứng quả của Tam Địa Bồ Tát. Chúng ta hãy xem vị thứ nhất là Tri Túc Thiên Vương. Tri Túc Thiên Vương tức có nghĩa là Đầu Súc Đà Thiên Vương. Đầu Súc Đà là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là Tri Túc tức là biết đủ. Vị này là tổng thuyết. Phía sau chính vị là biệt thuyết. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý ở chỗ này. Ý nghĩa của Tri Túc rất sâu, rất rộng. Lục đạo phàm phu vì sao không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi? Chính là vì cái lỗi không biết đủ. Do đây mới biết chúng ta không biết đủ, thì tăng trưởng tham sân si mạng. Chỉ có người biết đủ thì mới chuyển được phiền não thành bồ đề. Phật dạy cho chúng ta đối với pháp thế gian và xuất thế gian đều phải biết đủ. Trong pháp thế gian có ăn có mặc thì đủ rồi, còn muốn cầu thêm cái gì nữa? Phật Bồ Tát và chư cao tăng đại đức từ xưa đến nay, trong chư đại đức bao gồm cả cư sĩ tại gia, chúng ta thấy trong Đại Tạng Kinh đọc truyện cư sĩ, đây là nói các đời cư sĩ tại gia tu hành có được thành tựu. Trong truyện Thiện Nữ Nhân cũng là ghi chép trong các đời người tu hành chứng quả của nhị chúng nam nữ tại gia. Nam nữ tại gia, chư vị nên biết, người xuất gia tu hành cũng có chứng quả, mà người tại gia tu hành chứng quả còn nhiều hơn người xuất gia quá nhiều. Người xuất gia có Phật thì Thích Ca Mâu Ni Phật là vị tiêu biểu. Người tại gia cũng có Phật, người tại gia thành Phật. Trong kinh Duy Ma Cật có nói cư sĩ Duy Ma Cật và Đức Thế Tôn đồng thời xuất hiện. Cư sĩ Duy Ma Cật là Phật tại gia, là Phật tại gia. Mọi người đều biết đệ tử của Đức Thế Tôn như Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Lúc cư sĩ Duy Ma Cật thuyết pháp, hai ngài đến nghe pháp, nghe cư sĩ Duy Ma Cật giảng kinh thuyết pháp, hai ngài cũng phải đảnh lễ ba lại, nhiễu bên phải ba vòng. Những vị tỳ kheo xuất gia khác đều nhìn thấy hai ngài đối với cư sĩ Duy Ma Cật hành lễ không khác gì đối với Thích Ca Mâu Ni Phật hành lễ. Do đây mới biết lúc đó những vị đại đức xuất gia ai nấy đều khiêm nhường. Đối với mọi người, mọi việc, mọi vật đều cung kính có lễ. Cách thị hiện này của họ để cho người đời sau chúng ta thấy. Hiện nay chúng ta là người xuất gia tu hành trong đời này không bằng người tại gia. Đây là sự thật. Chúng ta phải thừa nhận. Hãy xem những người niệm Phật vãng sanh, người tại gia vãng sanh nhiều hơn người xuất gia, vả lại nữ chúng nhiều hơn nam chúng. Đây không phải là sự thật hay sao? Vì sao người xuất gia tu hành không được thành tựu nhiều như người tại gia vậy? Vì người tại gia đối với Tam Bảo có tâm cung kính. họ có tâm chân thành. Ngược lại người xuất gia tự nghĩ mình đã xuất gia, mặc lên áo hậu thì khởi tâm cống cao ngã mạn, nghĩ rằng mình là người xuất gia cao hơn người tại gia, không có tâm khiêm nhường cung kính. Chư vị nên biết, nếu có tâm thái như vậy, có hành vi như vậy là tạo tội nghiệp. Quý vị tu hành thì không được tương ứng, mà niệm niệm tương ứng với phiền não, không tương ứng với bồ đề, không bằng người tại gia. Hay nói cách khác, tâm của người tại gia thanh tịnh hơn chúng ta, tâm của người tại gia từ bi hơn chúng ta, cho nên họ thành tựu thì nhiều hơn chúng ta. Chúng ta phải biết giác ngộ. Trong đời cận đại có một người đã giảng rõ ràng sự việc này, đó là cư sĩ Âu Dương Cánh Vô. Ngài là người trong thời đại năm đầu dân quốc, đã từng ở Nam Kinh thành lập một ngôi Phật học viện. Phật học viện đó gọi là Chi Na Nội Học Viện. Tuy là thời gian không dài, nhưng đã đào tạo ra rất nhiều vị thiện tri thức kiệt xuất. Ngài giảng dạy trong Nội Học Viện có nói rất rõ ràng, Phật pháp là sư đạo, sư đạo là bậc thầy lớn nhất, dạy cho chúng ta phải biết tôn sư trọng đạo, mà không phải người xuất gia là bậc lớn nhất, mà thầy mới là bậc lớn nhất. Ngài nói không sai. Trong Phật pháp, ai lớn nhất? Hòa thượng là bậc lớn nhất. Hòa thượng là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là thân giáo sư, tức là vị thầy đích thân dạy cho chúng ta tu học. Chúng ta gọi vị thầy này là hòa thượng. Cho nên hòa thượng không phân tại gia xuất gia, không phân nam nữ già trẻ. Ta theo họ tu học thì họ là hòa thượng của ta. Như phần sau cùng trong bổn kinh, thiện tài đồng tử thị hiện, đến tham học với đức sanh đồng tử, có đức đồng nữ, đều là thị hiện tuổi tác rất nhỏ, chưa thành niên, khoảng mười mấy tuổi. Đức sanh đồng tử, nói đồng tử là chưa tới 20 tuổi, nói đồng nữ là chưa tới 16 tuổi. Thiện tài theo họ tham học thì họ chính là hòa thượng của thiện tài. Thiện tài đồng tử gọi họ là hòa thượng. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Trước kia lúc tôi xuất gia cũng thọ qua tam đàn đại giới, sau đó trở về Đài Trung theo lão cư sĩ Lý Bính Nam học kinh giáo, thì Lý lão cư sĩ là hòa thượng của tôi. Tôi gọi ngài là hòa thượng. Cho nên chư vị phải nhớ kỹ, hòa thượng không phải là đã cạo đầu mặc lên áo hậu đều gọi là hòa thượng. Đó là sai lầm, đó là hiểu lầm. Họ cùng với chúng ta không có mối quan hệ này, mà nay chúng ta nhìn thấy người xuất gia đều gọi họ là hòa thượng là gọi sai rồi. Nhìn thấy người xuất gia gọi họ là gì? Là tỳ kheo, nữ chúng gọi là tỳ kheo ni. Cách gọi này thì không sai. Nếu điều gọi là hòa thượng thì chúng ta đã gọi sai rồi, không biết hòa thượng là ý nghĩa gì. Hòa thượng là thầy của chúng ta. Nếu họ không phải là thầy của ta thì ta không thể gọi họ là hòa thượng. Họ cùng với ta không có mối quan hệ này. Cho nên cách xưng hô rất là quan trọng, không thể hiểu lầm. Chúng ta thông thường gọi họ là tỳ kheo hoặc là tỳ kheo ni thì không có gọi sai, gọi họ là pháp sư cũng được, cũng không sai. Nhưng không thể gọi là hòa thượng, bởi vì chúng ta cùng với họ không có mối quan hệ thầy trò, không thể gọi là hòa thượng. Gọi hòa thượng là vị thầy trực tiếp chỉ dạy cho chúng ta. Cho nên hòa thượng là bậc lớn nhất, cùng với cha mẹ không khác. Đây là sư đạo. Mà tu học Phật pháp phải bắt đầu hiểu thân tôn sư nhập môn. Đức Thế Tôn tại trong quán kinh, là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, có dạy cho chúng ta tịnh nghiệp tam phước. Đây là nền tảng của sự tu học. Chúng ta đối với thế pháp và Phật pháp đều phải biết đủ. Trong phần trước đã có trình bày với quý vị, chúng ta tu học Phật pháp phải chọn một môn thích hợp với căn tánh của mình, thích hợp với hoàn cảnh cuộc sống của mình thì mới dễ tu học, thì công phu cũng dễ đắc lực. Tu học một môn chính là biết đủ. Nếu tu học pháp môn quá nhiều thì không phải biết đủ. Cũng có các đồng tu khi đọc kinh Hoa Nghiêm thì có nghi vấn: thiện tài đồng tử tham học 53 vị thiện tri thức, ngài cũng không biết đủ. Vậy phải giảng như thế nào đây? Lúc ban đầu thiện tài đồng tử tu học với một vị thầy, không phải rất nhiều vị thầy. Thầy của ngài là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nhưng quý vị lại muốn hỏi, bởi vì thiện tài đồng tử gặp được cơ may tìm được một vị thầy tốt, chúng ta không sánh bằng ngài, chúng ta làm sao tìm được Văn Thù Bồ Tát để làm thầy? Những người mà có cái nghi vấn này là vì họ không có đọc qua kinh Hoa Nghiêm. Người thật sự hiểu rõ kinh Hoa Nghiêm thì họ đã khai ngộ. Văn Thù cũng là biểu pháp. Tiêu biểu cái gì? Tiêu là tiêu biểu căn bản trí. Phía sau 53 vị thiện tri thức là tiêu biểu hậu đắc trí. Toàn là biểu pháp, không khác gì ở chỗ này nói những vị thiên vương, thấy đều là biểu pháp. Quý vị không thể xem nó cứng ngắc. Văn thù là tiêu biểu căn bản trí. Phải theo học với một vị thầy thì quý vị mới đạt được căn bản trí. Đây là quý vị mới có thể nhập môn. Nếu ban đầu quý vị học rất nhiều pháp môn, thân cận rất nhiều vị thầy, thì quý vị nhất định thất bại. Quý vị không bao giờ có được thành tựu. Cho nên Phật tại trong kinh này nói, thiện tài đồng tử đi tham học 53 vị thiện tri thức là làm tấm gương cho chúng ta thấy. Vị thầy chỉ có một người, mà học trò cũng chỉ có một người. Cái ý nghĩa này rất sâu. Chúng ta thân cận với một vị thầy, tu học một pháp môn, thì quý vị mới chuyên, mới tin, không tạp. Nếu hai vị thầy dạy thì hai con đường, ba vị thầy dạy thì thành ngã ba, bốn vị thầy dạy thì thành ngã tư. Quý vị đi đường nào? Quý vị càng học càng phức tạp, càng học càng rối loạn, thì quý vị làm sao khai trí huệ? Mà cách giảng dạy của Phật giáo là thâm nhập một môn, học với một vị thầy. Xưa kia nhà nho giảng dạy cũng là một vị thầy, cũng là dạy học một môn. Nếu không học xong một môn thì tuyệt đối không học môn thứ hai. Dùng cái phương pháp này dạy để thành tựu căn bản trí của quý vị. Căn bản trí chính là tiêu biểu văn thù Bồ Tát. Tu học trước tiên phải thành tựu căn bản trí. Cái gì là căn bản trí? Trong kinh Bát Nhã có nói, Bát Nhã vô tri. Vô tri chính là căn bản trí. Thành thật mà nói, vô tri chính là đại định. Trong Tịnh Tông chúng ta mà nói, chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Năm chữ thanh tịnh bình đẳng giác này hợp lại chính là căn bản trí. Tức là trong kinh A Di Đà nói, nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo. Nhất tâm bất loạn là định, tâm bất điên đảo là huệ. Huệ chính là căn bản trí. Khi quý vị chứng được căn bản trí, sau đó thì thầy bảo quý vị đi tham học. Tham học là gì? Là xuất sư. Xưa kia gọi là xuất sư, hiện nay gọi là tốt nghiệp. Cho nên có thể lìa khỏi thầy là đã tốt nghiệp. Xưa kia không gọi là tốt nghiệp mà gọi là xuất sư. Sau khi xuất sư sẽ làm những gì? Đi tham học. Chính là trong kinh nói 53 tham vấn. Thiện tài đồng tử theo văn thù Bồ Tát tu học đã tốt nghiệp, sau đó đi tham học. Tham học là ý nghĩa gì? Là tiếp xúc với quảng đại quần chúng, tiếp xúc với mọi người, mọi việc, mọi vật. Như trong Thiền Tông, Đại sư Huệ Năng có nói, không sanh phiền não, thường sanh trí huệ. Thường sanh trí huệ là sanh hậu đắc trí. Cho nên 53 tham vấn là tiêu biểu cho 53 vị thiện tri thức. Chúng ta từ sáng đến tối đã tiếp xúc với tất cả mọi vật, mọi người. Tiếp xúc với tất cả mọi người, tất cả tiếp xúc với tất cả mọi người trong các ngành, các nghề. Quý vị nhìn thấy việc làm của họ, nhìn thấy tất cả mọi người tạo tác, đó là nhân. Lại nhìn thấy sự thọ dụng trong cuộc sống của mọi người, thì đó là quả. Hay nói cách khác, hậu đắc trí từ đâu mà có? Là chúng ta từ sáng đến tối đã tiếp xúc với tất cả mọi người, tất cả mọi việc, tất cả nhân, tất cả quả mà được khai ngộ. Không sanh phiền não, chỉ sanh trí huệ. Thì như Ngài Huệ Năng đến tham kiến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Ngài nói trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ. Thì đây gọi là 53 tham vấn. Trong 53 tham vấn đã nói rõ một câu: tất cả chúng sanh đều là bạn lành. Cái ý nghĩa này, ý nghĩa của câu này đúng như Phật tại trong kinh có dạy cho chúng ta: tất cả chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai. Ngài đã nhận biết và khẳng định chúng ta đối với tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh cùng với chúng ta có mối quan hệ gì? Là mối quan hệ cha mẹ quá khứ và chư Phật vị lai của chúng ta. Khi đã là cha mẹ quá khứ thì chúng ta liền sanh tâm hiếu kính. Cầu thứ nhất trong tam phước là hiếu dưỡng cha mẹ, thì chúng ta khởi sanh cái tâm này. Chúng sanh lại là chư Phật vị lai, thì câu thứ hai là phụng thờ sư trưởng, chúng ta lại khởi sanh cái tâm này. Hay nói cách khác, chúng ta lại dùng tâm chân thành hiếu kính sự thế đối người tiếp vật. Đây chính là hạnh Bồ Tát. Đây chính là tâm giác ngộ. Ngược lại, khi nhìn thấy lục đạo chúng sanh mà không biết hiếu kính, mà không biết hiếu thân, cũng không biết tôn sư, thì không phải Bồ Tát. Trong lục đạo nói về hiếu thân tôn sư, phạm vi rất nhỏ hẹp, không được cứu cánh, không được viên mãn. Mà trong Phật Pháp nói đến hiểu thân tôn sư, thật sự nói được rất là cứu cánh viên mãn. Chúng ta phải từ chỗ này mà thể hội, mà nhận biết, mà khẳng định. Thì trong đời này sẽ được thành tựu vô thượng Phật đạo. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát sau cùng tổng kết sự tu học Kinh Hoa Nghiêm, Ngài nói ra 10 điều cương lĩnh, là tổng kết toàn bộ của Nghĩa Kinh. Điều thứ nhất, lễ kính chư Phật. Chư Phật là ai? Là tất cả người. tất cả việc, tất cả Phật đều là chư Phật. Quý vị đối với tất cả người phải chân thành lễ kính, đối với tất cả việc cũng phải lễ kính. Đối với việc phải lễ kính như thế nào? Là khi làm việc phải hết lòng phụ trách, chính là đối với việc lễ kính. Đối với vật, phạm vi của vật bao quát rất rộng lớn, vô tình là vật, hữu tình cũng là vật. Chẳng những người là động vật, chúng ta nói vật hữu tình, người là động vật, súc sanh cũng là động vật. Nhục nhãn chúng ta không nhìn thấy, người cõi trời cũng là động vật, quỷ thần địa ngục cũng là động vật. Này chúng ta gọi là hữu tình chúng sanh là động vật, phạm vi rất rộng lớn. Ngoài lục đạo còn có Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật đều nằm ở trong chữ vật này. Chữ vật này phạm vi bao quát rất rộng lớn. Chữ vật này cũng đã bao quát cả thập pháp giới y chánh trang nghiêm, chúng ta thấy đều phải lễ kính. Sau đó sự hiếu kính mới thật sự đạt đến cứu cánh viên mãn. Niệm niệm hiếu kính cụ túc viên mãn. Quý vị tu là tu hạnh phổ hiền. Phổ hiền Bồ Tát chỗ khác với Bồ Tát Đại Thừa tu hành chính là cái tâm. Phổ hiền Bồ Tát niệm niệm đều là hiếu kính. Cảnh giới đó của Ngài là tận hư không khắp pháp giới. Phật dạy cho chúng ta tu học, đặc biệt là bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh này, sự hiếu kính của quý vị mà không đạt được, mà không đạt đến tận hư không khắp pháp giới, là vì quý vị tu không phải tu hành phổ hiền. Phật tại trong kinh có nói, nếu Bồ Tát không tu hạnh phổ hiền thì không thể viên thành Phật đạo. Chúng ta nghe rồi, có hiểu câu kinh văn này hay không? Chúng ta có ngộ được câu kinh văn này hay không? Cho nên tôi có bàn với cư sĩ Lý Mộc Nguyên, tương lai trong thôn Di Đà phải kiến trúc niệm Phật đường hình tròn. Hình tròn là tượng trưng cho hoa sen. Niệm Phật đường chính là Liên Trì Hải Hội. Lão cư sĩ Triệu Phát Sơ đã viết cho chúng ta bốn chữ này. Tương lai niệm Phật đường chính là Liên Trì Hải Hội. Mà hoàn cảnh cư ngụ của chúng ta là thôn Di Đà, đạo tràng chính là Liên Trì Hải Hội. Trong niệm Phật đường thì thờ tôn tượng A Di Đà Phật và thờ 10.000 vị tôn tượng Phật. 10.000 là tiêu biểu cho viên mãn. Toàn bộ thảy đều thờ tôn tượng A Di Đà Phật. Ta dụng ý này là biểu pháp. Số tượng Phật đó cũng là do tất cả các đồng tu họ phát tâm hiến cúng. Ở phía dưới tượng Phật có khắc tên của quý vị, cũng là có hai ý nghĩa. Một ý nghĩa là chúng ta đang niệm Phật, trong niệm Phật đường này thì chư Phật hải hội đều xa nghe, tất cả chư Phật đều đến tham dự cộng tu với chúng ta. Tất cả chư Phật hiện tướng đều giống như A Di Đà Phật vậy, không hai không khác. Đây là trong kinh Vô Lượng Thọ có nói. Ý nghĩa thứ hai là sự mong cầu của chúng ta. Chúng ta mong cầu rất mau được giảng sanh bất thối thành Phật. Khi chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tướng mạo của chúng ta hoàn toàn giống như thân tướng của A Di Đà Phật vậy. Cho nên thờ tôn tượng của A Di Đà Phật là thân tướng của tất cả chư Phật, cũng là thân tướng của chính chúng ta.
Sanjie guo zai